နာဝါလာသုံးတပ်ကြီးဝဲနေကောင်းရဲ့သုံးဟံရှိနေမြိုင်နေကောင်းသုံးတပ်ကြီးဝဲနိုင်ထဲတော့ဖောက်ပိုင်ပါတော့အဲကဖဲလမ်းလေစတကတူရှန်အဲကဖဲအာတံဒွန်စံတေမတော်မောင်ငယ်ပတ်စုခင်ရဒိုင်ဟောရပ်ဘောဒံနာတော်ကထဲကြီးဖြင့်နာကြီးစိန်ရကွာရထားနံတော်ပိုက်ရှင်နံသုံးဟံတိဝဲဒေရှံကြီးဖြင့်နာဟောရရထားသုံးတပ်ညွယ်ချမ်းရကွာလသုံးတပ်တိဝဲနာဟံဝိုင်းရခင်းမတူတိဝဲမန်လိုက်ကားကငယ်เพราะว่าทำอายมาก็เถอะหลังจะจุ้งชันเดือดไหลครับก็ทำอายมาหลังจะจุ้งชันว่าขวายเดือดฉันเต๋อเดือดจันทำยาหมันโตคือลาจิงจะหมันจะช่ำก่อนอายที่อายนะมันคือลาจิตเสียงหนาวของมันรอยย้ายพักจะมันถึงย้ายแล้วก็หลับตู้ตับที่แหวะมาคำฟ้าหลักเกินเพียรตู้ตับจะNói như vậy, ví dụ thấy có nhiều khi nó cũng hơi mình có những cái cũng tương tự, cũng tuần tự như vậy. Nhưng mà mình khéo, tôi nói rằng cái gì cũng là cái khéo của một người tu trong một việc làm mà hai quan niệm khác nhau. Bởi vì có nhiều khi mình nói là mình phải cố gắng diệt phiền não thì người ta tưởng à như vậy mình là ích kỷ. Nhưng mình gắng diệt phiền não tức là mình tiêu cực, mình ích kỷ. Nhưng sự thật không phải.Nếu mình cứ cố gắng mình dẹp phiền não rồi mình được an lành, mình được tự tại cho mình, rồi ai thì khổ mặc họ, thì cái đó là mình là tiêu cực lĩ kỷ. Nhưng mà mình tu đây, mình nghĩ rằng muốn độ chúng sanh thì trước mình phải có cái phương tiện, có cái khả năng, có cái đạo lực mình đó mới được. Thì nhất định trong khi mà mình tạo khả năng, tạo phương tiện, tạo đạo lực đóthì lúc đó là vì chúng sanh nhưng phải vì mình, mà vì muốn độ họ cho nên mình phải tạo khả năng, mà tạo đạo lực. Tôi thường ví dụ đó, cũng như một đứa học trò, nó vì thấy dân của mình quê dốt, ít học, nó muốn làm sao sau này nó đi giáo hóa cho người ta, cho hết những cái quê dốt đó. Cho nên lúc mà nó muốn giáo hóa người ta đó, nó nỗ lực nó học, cắm đầu mà học, học cho có tài.Học cho đủ trí khôn để giáo hóa người ta. Thì như vậy trong khi nó học để mà đủ tài đủ trí khôn đó, nó ích kỷ hay không? Đâu nó ích kỷ được, phải không? Nó vì muốn giáo hóa người ta mà nó phải học, thì đó không có phải là ích kỷ. Hay là thí dụ nữa, thí dụ như mình thấy người ta cứ bị chết chìm chết đuối như sông hoài, mà như giờ nó làm sao mà cứu những người chết chìm chết đuối, mình không biết lộ.Bây giờ thấy người ta mình thương mà không biết làm sao, thì giờ mình phải tập lợi hoặc mình sống thuyền đó. Thì khi mình tập lợi và lúc sống thuyền đó, thì thấy cũng như mình vì mình tập lợi cho mình sống thuyền cho mình. Nhưng mà sự thật sống thuyền là vì muốn cứu những người chết chìm, tập lợi là vì muốn giết những người chết chìm. Thì như vậy muốn giết người chết chìm trước mình phải tập lợi, chứ còn mình chưa biết lợi nó tôi sẵn sàng giết những người chết chìmthấy họ chìm rồi nhà ông dưới cái chìm luôn. Thì như vậy thì tuy đó là lợi tha mà rốt cuộc cả hai đều bất lợi hết. Cho nên kỹ cứ khác nhau ở tâm niệm. Ví dụ người tập lợi mà tôi lợi là nó coi chừng mình sợ đi xong đi biển rồi nó chìm thuyền rồi cái mình chết, cho nên ráng tập lợi cho giỏi, tập lợi cho giỏi để mình khỏi bị cái chìm, thì cái đó là tâm niệm ích kỷtập lợi cho giả để cứu những người chết chìm, thì đó là tâm niệm lợi tha. Nó chỉ khác hơn một chút, cùng một việc làm mà hai tâm niệm khác nhau là vậy. Cho nên có nhiều khi chính có nhiều người như vừa rồi có một cái ông hôm bữa mà thái đoàn tỏ dẫn lên trển thăm tôi, ông nói lên ông thăm thì ông cũng tỏ ra lanh lẹ lắmỏng nói chuyện lô là thôi mà ổng nói chuyện nhiều lắm. Tôi thì thấy người nào nói nhiều là tôi bất ngờ kêu rằng im lặng, dùng cái im lặng để nghe thôi. Bởi vì mình thấy người ta nói mà mình nói nữa là thừa, thành ra khi nào người nói nhiều thì mình phải nghe, thành người nào không nói thì buộc mình phải nói. Thì ông ổng nói nhiều quá thành mình thương nghe thôi. Tới chừng ra về thì ổng xá ông chào bước raỏng nói đây là chỗ ở của A-la-hán. Thì như vậy thì biết tâm niệm ổng đối với mình thế nào. Thì thôi tôi cũng cười, tôi không có nói quan hay lại gì hết. Thì thôi chỗ ai cũng được. Nhưng mà mình chưa được A-la-hán, mấy A-la-hán cũng là quá lắm rồi. Chứ mình còn phàm phu. Nhưng mà ổng nói A-la-hán, ổng phải nói mình chứ A-la-hán. Mà ổng cũng nói đó là chỗ ở của tiểu thừa. Đúng là như vậy. Nhưng mà ổng muốn nói cao hơn chút. Nhưng mà mình không không buộc lòng phải nói hơn cái thừa chi, nói sao được hết. Đó, thì tất nhiên người ta thấy khi mình chỉ ở một chỗ, mình chỉ lo tu, thì người ta phải nói mình là tiêu cực, mình là ích kỷ. Cái đó là cái nhìn của thiên hạ là như vậy. Nhưng mà ít có ai cảm thông được rằng khi ngồi một mình mà nếu gì an vui cho mình thì đó là ích kỷ thiệt. Ngồi một mình để mà tìm phương tiện nghĩ tới cái kế giúp đỡ mọi người thì cái đó chưa hẳn là ích kỷ, nhưng mà có ít cái ai nghĩ tới cái đó. Thành thử ra chính ở trong trong tay thì đại đa số người nào cũng học theo những kinh điển đại thừa, mà nhiều khi thấy những cái chỗ tu như là tôi cứ 8 tháng ở một chỗ 3 năm nhập thất 3 năm rồi chân chân thì có cái như là bắt buộc phải ngồi chỗ không, thì nhiều quý vị cứ tưởng lầm là như vậy là thầy dạy mình tiêu cực, dạy mình ích kỷ. Nhưng mà sự thật vì tôi thấy một cái lầm lớn của đại đa số người tu theo đại thừa cứ tưởng rằng mình là đại thừa thì mình phải lo độ người ta trước, nhưng mà lại quên cái nghĩa độ. Độ là gì? Độ theo chữ tàu là đưa qua, chữ độ, độ là qua đò, độ thủy là độ giang, nó qua sông, qua nước, qua đò, thành chữ độ nghĩa là đưa qua. Từ cái bên chỗ sinh tử mình đưa qua khỏi cái bến sinh tử thì gọi đó là độ, nên gọi là diệt độ. Hay là từ mê lầm đưa tới chỗ giác ngộ thì gọi đó là độ. Nhưng mà bây giờ mình còn mê lầm, mình còn phiền não mà nói độ thiên hạ, tôi biết độ cái gì? Độ cái gì tôi không có. Như mình là dốt mà nó để tôi đi dạy người ta học, tôi hỏi dạy cái gì đi chứ? Nghe nói thì hay, người đó la cho thiên hạ, nhưng mà la bằng cách nào? Mình không có cái khả năng đó mà la làm sao la? Lấy cái gì mà la? Cứ như thấy người ta nghèo đó, cái nói chà, mình phải tập bố thí. Và khi nó tập bố thí mà lâu tới mình không có con đồng xu thì làm sao mà bố thí cho hả? Thành ra khi mình thấy người ta nghèo đó, mình đừng có thường nói bố thí gì hết, lo làm cho có tiền cái đó. Phải không? Lo làm có tiền rồi thì chừng đó mình thấy ai đó cứ móc cho tròn nó dễ dàng, nó mới có một cái thiệt. Còn nó là thôi tội nghiệp của ông đó, ông bé thì cứ phải làm sao bố thí ông. Mà khi đó không chịu làm có tiền mà cứ nói làm sao bố thí thì cứ nói vậy không thì dưới. Nghe như là mình lại tha, mà rốt cuộc rồi chỉ là ảo, những cái lời nói ảo chứ không có thật. Bởi vì tôi thì con người nó hơi thực tế, nói cái gì là phải thật chứ đừng có nói ảo. Thành ra mình muốn dạy mình học trước mình phải biết chữ, muốn bố thí người ta thì trước mình phải có tiền, còn muốn bố thí pháp thì trước mình phải học đạo, muốn dạy để tu hành trước mình phải tu. Cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên à. Mình tu mà không phải vì an hưởng mà chính vì thương chúng sinh, bao nhiêu đó là đủ rồi. Mình tu là vì thương chúng sinh, vì muốn cho ngọn đèn chánh pháp thường còn ở thế gian, độ chúng sinh ra khỏi mê lầm, thì bao nhiêu là đủ rồi. Hai cái động cơ đó là cái động cơ của mình bảo vệ chánh pháp và thương xót chúng sanh. Thành ra mình làm gì cứ nhắm vào hai điểm đó thì tôi thấy nó không có lạc về cái chỗ tiêu cực. Còn nếu mình nghĩ tới làm sao mình vui, làm sao mình hưởng này nọ nhân dân thì cái đó là cái ích kỷ tiêu cực. Đó, vì vậy cho nên chúng ta phải nhận cho ra cái ý nghĩa của người tu. Nếu mình không nhận ra thì mình có thể bị lầm lẫn, do cái lầm lẫn đó rồi một đời mình đã đi sai, rồi dẫn cả bạn bè đi sai luôn nữa. Trong đó nó có hai trường hợp. Một trường hợp thế này, nếu một trường hợp mình thấy mình không có thể đi tới nơi tới chốn, cũng như một người ở ngoài đi học mà cảm thấy mình không thể học tới cử nhân tiến sĩ nổi, thì thôi giờ tới trung học mình ra mình dạy người ta đi, mình thương họ tới trung học ra dạy được, thì dù mình cảm thấy cái khả năng mình đi tới nữa không nổi thì bao nhiêu đó mình có thể mình hướng dẫn người ta được rồi, thì ngang chừng đó mình đi dạy cũng được. Còn có người họ thấy khả năng họ học tới nổi thì họ ráng cho tới đó, rồi sao họ dạy thì có lỗi hơn nữa. Thì trong hai trường hợp, một cái là đánh giá vào thời gian, một cái thì người ta lấy cái khả năng mà thực là cao. Ví dụ như mình nếu trong xã hội mình tất cả đều ngang chừng có trung học hết thì làm sao có những ông bác sĩ, có ông kỹ sư đi, có những ông cao lên mà để tìm ra những cái hay của trí sở. Nếu mà người ta cứ cái trình độ phổ thông đó thì chỉ làm trình ấy về phổ thông. Thì bây giờ ví dụ như người học khỏi dốt là biết chữ tới lớp nhất thì có thể dạy được mấy người AB dạy được, nhưng mà như vậy thì họ cũng tới ngang trình độ mình là thôi.
Hiện tại tôi muốn nói thế này.
Sao?
Nghĩa là mình có khả năng đi tới, tại giờ mình muốn đi tới bác sĩ, thì tới đi du lịch
vậy
đó. Như vậy là đồng thời mình cũng có thể giải được ABC, dọa đi, người mà chắc là mình dạy đi. Đồng thời mình cũng không về, mình đi cho tới chính sư, mình không được bác sĩ.
Nhưng mà thưa ông, nó có cái vậy, nó có cái chỗ này nè. Ông chắc là trong cái kinh nghiệm học đó, ông thấy đó, một đứa con ông nếu ông muốn cho nó học ra bác sĩ thì trong thời gian học ông đừng làm gì hết, dồn sức vào học, không cho nó làm cái gì hết, để dồn sức vào học thì trong khoảng còn cả sức mạnh còn nhiều, trí còn thông minh đó, nó dồn tâm trí vào đó, nó học 5 năm, 7 năm thì nó ra bác sĩ được. Chứ ông bắt nó vừa học vừa làm này vừa làm nọ, đầu óc bị chi phối thì cái gì kia nó bị lười đó. Thành ra đó là trường hợp đó nó rõ ràng lắm. Nhưng mà nó không phải vậy, không phải vậy hẳn. Có người vừa tu vừa đọt, mà có người phải tu cho tới cái chỗ cao để độ người ta tới chỗ cao, nó có cái đó. Cho nên cái trong kinh có nói, nghĩa là mình chưa được độ mà là độ người là Bồ Tát Phát Tâm, mình đã giải thoát mà giải thoát người đó là Phật Phát Tâm, thành hai cái. Thì như vậy Bồ Tát với Phật thì có nhiều á, Bồ Tát vậy mình tạo thành Bồ Tát, nhưng mà tạo Phật Pháp càng hay hơn nữa, thấy không? Thành ra cái đó nó không có lỗi lầm gì hết.